Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về chuyến công tác của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tại Côte d'Ivoire, sau đó là các tiết mục, chuyện tư tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi sứ điệp chúc mừng các tín hữu Phật giáo nhân dịp lễ Vesak. Trong sứ điệp với tựa đề "Trong tự do tìm kiếm chân lý", các tín hữu Kitô và Phật tử sống trong an bình. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi lời chúc mừng các Phật tử, đồng thời cổ võ các tín hữu Kitô và Phật tử cùng tìm kiếm hòa bình, chân lý và bên vực tự do tôn giáo. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, có đoạn viết. Dưới ánh sáng có sự trao đổi thân hữu với nhau, như trong quá khứ, tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài xác tín của chúng tôi, với hy vọng củng cố những quan hệ giữa các cộng đoàn chúng ta. Trước tiên tôi nghĩ đến quan hệ giữa hòa bình, chân lý và tự do. Điều kiện thiết yếu để theo đuổi một nền hòa bình chân chính là dấn thân tìm kiếm chân lý. Tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tự nhiên phải tìm kiếm chân lý, theo đuổi và sống một cách tự do theo chân lý. Nhờ hướng đến chân lý như thế, tín đồ các tôn giáo khác nhau mới có cơ hội gặp gỡ trong chiều sâu và tăng cường sự quý trọng các năng khiếu của mỗi người. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Thoron cũng bày tỏ xác tín rằng, trong thế giới hiện nay, đang phải chịu ảnh hưởng của những hình thức chủ nghĩa tục hóa và cực đoan, nhiều khi thù nghịch với tự do chân thực và các giá trị tinh thần. Cuộc đối thoại liên tôn có thể là một giải pháp khác, nhờ đó chúng ta tìm được con đường tốt đẹp nhất để sống trong an bình và cùng nhau hoạt động cho công ích. Kết thúc sứ điệp, Đức Hồng Y Thoron kêu gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện để việc cử hành lễ Vesak trở thành nguồn mạch mang lại sự phong phú tinh thần, và là cơ hội để đẩy mạnh việc tìm kiếm chân lý và sự thiện, để thể hiện lòng từ bi với tất cả những ai đang đau khổ, và cố gắng cùng nhau sống trong hòa hợp. Đối với Phật giáo Tiểu Thừa, Vesak là lễ tưởng niệm các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, như đản sinh, đắc đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố này được mừng vào những ngày khác nhau. Tin Hà Nội. Tổ chức theo dõi nhân quyền tố cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo tại Cao Nguyên. Hôm thứ Năm vừa qua, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã tố giác rằng, một lần nữa chính quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp các dân tộc thiểu số tại Cao Nguyên Trung Phần, thường được gọi chung là người thượng. Tổ chức có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ này khẳng định rằng, chính quyền Cộng sản Hà Nội đã giải tán các cuộc tụ họp tôn giáo tại gia, dàn dựng những cuộc bỏ đạo giả và đóng cửa biên giới để những người tầm trú không thể trốn sang Campuchia. Dựa vào báo chí địa phương, tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, trên 70 người thượng đã bị bắt giữ trong năm 2010, và hơn 250 người bị giam tù trong những vụ liên quan đến an ninh quốc gia. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, chính quyền Cộng sản Việt Nam nhắm đến trước tiên phong trào DEGA, được những người thượng tị nạn tại Hoa Kỳ thành lập để tranh đấu cho sự tự trị của vùng Cao Nguyên. Hà Nội khẳng định rằng, nhiều thành viên của các giáo hội không được chính phủ nhìn nhận tại Cao Nguyên vẫn còn trung thành với phong trào này. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, hồi đầu thập niên 2000, những người thượng, phần lớn theo Kitô giáo, đã biểu tình để yêu cầu chính quyền Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo và trả lại đất đai của tổ tiên cho họ. Những cuộc biểu tình này đã bị các lực lượng an ninh Việt Nam đè bẹp, khiến cho khoảng 2.000 người phải trốn sang Campuchia. Một trung tâm tiếp đón người tị nạn tại Phnom Penh do Liên Hiệp Quốc quản lý đã bị đóng cửa vào tháng 2 vừa qua. Số phận của những người xin tị nạn hoàn toàn nằm trong tay của chính quyền Campuchia. Tổ chức theo dõi nhân quyền yêu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước đàn áp tự do tôn giáo. Việt Nam đã được Hoa Kỳ rút tên khỏi danh sách này năm 2006. Tin Abidjan, Côte d'Ivoire. Một linh mục bị bắt cóc tại Côte d'Ivoire đã được trả tự do. Được biết, vị linh mục nói trên là cha Richard Kissy, người Côte d'Ivoire, giám đốc Caritas giáo phận Abidjan, đã bị một nhóm người có vũ trang bắt cóc hôm thứ Ba vừa qua, khi ngài đến một vùng ngoại ô để tiến hành việc di tản các đại chúng sinh, sau khi xảy ra những cuộc đụng độ đẫm máu trong khu phố này. Caritas đã yêu cầu trả tự do tức khắc cho cha Kissy. Hôm thứ Năm vừa qua, Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Côte d'Ivoire loan báo rằng cha Kissy đã được trả tự do. Theo Phái bộ Liên Hiệp Quốc, cha Kissy đã bị tổ chức có tên là Biệt Kích Vô Hình tại Anjama bắt giữ. Tổ chức này quy tụ những thành phần ủng hộ Thủ tướng Alassane Ouattara, người đã đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm vừa qua. Tổ chức này hiện đang hoạt động rất mạnh tại các khu ngoại ô phía bắc thủ đô Abidjan. Tưởng cũng nên nhắc lại, Côte d'Ivoire đã rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo trầm trọng sau cuộc bầu cử tổng thống. Qua đó, tổng thống mãn nhiệm là ông Laurent Gbagbo, mặc dù thất cử, không chịu nhường chỗ cho ông Ouattara, vốn được cộng đồng thế giới nhìn nhận. Các cuộc giao tranh giữa các lực lượng trung thành với ông Gbagbo và phe ủng hộ ông Ouattara đã khiến cho nhiều người dân phải đi lánh nạn. Tin Roma. Đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya, nói rằng có hàng chục thường dân nước này bị thiệt mạng trong các cuộc oanh tạc của Liên minh Tây Phương. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo hôm thứ Năm vừa qua, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, nói rằng những cuộc oanh tạc vì mục đích nhân đạo của Liên minh Tây Phương đã làm cho hàng chục thường dân tại nhiều khu phố ở thủ đô thiệt mạng. Vị giám mục người Ý này khẳng định rằng ngài đã thu thập được chứng từ của nhiều người đáng tin. Theo đức cha Martinelli, tại khu ngoại ô Buslim, các cuộc oanh tạc đã làm sập một chung cư khiến cho 40 người thiệt mạng. Cho tới nay, chưa có nguồn tin độc lập nào cho biết con số những người bị thương vong trong các cuộc oanh tạc. Đức cha Martinelli còn nói rằng, tuy một cách gián tiếp, một số bệnh viện cũng bị dội bom. Theo nhận định của đức cha đại diện tông tòa Tripoli, về mặt quân sự, tình hình tại Libya rơi vào ngõ cụt, bởi vì xem ra các lực lượng nổi dậy không có đủ khả năng để tiến quân. Đức cha Martinelli nói, chính vì thế mà tôi nghĩ rằng một giải pháp ngoại giao là con đường tốt nhất để chấm dứt cuộc tắm máu giữa người dân Libya và mở ra một lối thoát xứng đáng cho ông Muhammad Gaddafi. Tin Havana. Giáo hội tại Cuba kêu gọi khẩn cấp cho tư hữu hóa hệ thống y tế tại nước này. Trong bài xã luận số ra hôm thứ Năm vừa qua, ông Orlando Marquez, giám đốc của Nguyệt Sang Công giáo Palabra Nueva, xin được tạm dịch là Lời Mới, viết rằng vì nạn tham nhũng, tình trạng thiếu các phương tiện và chất lượng tồi tệ của các dịch vụ, giáo hội Công giáo kêu gọi hãy khẩn cấp cho tư hữu hóa hệ thống y tế, lĩnh vực mà chính quyền Cộng sản Cuba luôn tự hào. Theo bài xã luận của báo Palabra Nueva, thiếu trách nhiệm là tệ nạn dẫn đến cái chết của các bệnh nhân, và tệ nạn này có nhiều nguyên nhân sâu xa. Giám đốc của Nguyệt Sang Công giáo này cho rằng Cuba đang rơi vào một tình trạng mà không ai còn có thể khước từ trước cơn cám dỗ của trộm cắp và chợ đen. Đây là tệ nạn đã thâm nhập vào mọi lỗ chân lông của xã hội Cuba hiện nay. Bài xã luận của Nguyệt Sang Palabra Nueva nhắc đến cái chết của 26 bệnh nhân tại một bệnh viện tâm thần ở Havana vào tháng Giêng năm vừa qua. Vụ án cho thấy nạn ăn cắp, lấy trộm các trang thiết bị và thức ăn trong bệnh viện đã khiến cho các bệnh nhân hoàn toàn bị bỏ rơi. ông Orlando Marquez nhìn nhận rằng, dưới thời Cuba còn được Liên Xô tiếp cứu, hệ thống y tế của nước này rất tốt. Theo ông, cần phải để cho các tổ chức tôn giáo tham gia vào hệ thống y tế và kết hợp các dịch vụ công cộng với tư nhân. Giáo hội Cuba đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi chính quyền Cộng sản nước này đã đề ra một loạt những cải tổ, nhất là cho phép tư hữu hóa nhiều lĩnh vực. Tại Cuba, y tế và giáo dục, vốn là hai dịch vụ miễn phí, được xem là hai lĩnh vực thành công nhất của chế độ Cộng sản nước này. Tin Roma. Đức Thượng Phụ Công giáo Cốp tại Ai Cập nói rằng, nước này bị đặt trước hai chọn lựa, hoặc là dân chủ, hoặc là chủ nghĩa Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, Đức Hồng Y Antonios Naguib, Thượng Phụ Công giáo Cốp tại Ai Cập, nói rằng, người dân nước này phải chọn lựa, hoặc là dân chủ, hoặc là chủ nghĩa Hồi giáo. Ngài nói rằng, không thể có con đường ở giữa. Cuộc trưng cầu dân Ý hôm 19 tháng 3 vừa qua cho thấy, dân chúng đã tỏ ra do dự về việc tách rời chính phủ khỏi Hồi giáo. Gần 78% dân chúng Ai Cập đã bỏ phiếu tán thành việc tu chính hiến pháp. Những người chống lại cuộc trưng cầu dân Ý cho rằng việc tu chính hiến pháp cũng chẳng mang lại thay đổi nào về dân sự và xã hội mà người dân đã đòi hỏi trong cuộc cách mạng vừa qua. Theo Đức Hồng Y Naguib, kết quả cuộc trưng cầu dân Ý cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của những người có chủ trương Hồi giáo hóa xã hội Ai Cập. Ngài nói rằng, điều đáng tiếc là thay vì những thay đổi chính trị và xã hội, người ta chỉ nói đến cái nhìn tôn giáo. Ngài cho biết, trước cuộc trưng cầu dân Ý, phong trào Hồi giáo hóa Ai Cập đã cho người đi khắp nơi và các đền thờ để kêu gọi hoặc là ủng hộ hoặc là chống lại Hồi giáo. Một trong những tổ chức có chủ trương Hồi giáo hóa Ai Cập mạnh nhất hiện nay là Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Tin Washington. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ cảnh báo về chủ nghĩa tục hóa cực đoan. Trong cuộc điều trần trước một tiểu bang thượng viện hôm 29 tháng 3 vừa qua, các Đức Giám mục Hoa Kỳ nói rằng người Công giáo đang phải đương đầu với những đe dọa ngày càng gia tăng đối với tự do tôn giáo, bởi vì hiện nay trào lưu tục hóa cực đoan đang tìm cách loại bỏ các phán đoán luân lý ra khỏi đời sống công cộng. Đại diện cho các Đức Giám mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Theodore McGarrick, cựu Tổng giám mục Washington, nói rằng các cộng đồng tôn giáo, trong đó có cộng đồng Công giáo, đã từng đau khổ và hiện vẫn tiếp tục bị xuyên tạc và hiểu lầm. Đức Hồng Y McGarrick đã đại diện Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tham dự buổi điều trần trước Ủy ban Thượng viện Tư pháp về quyền dân sự của người Hồi giáo tại nước này. Đức Hồng Y, cựu Tổng giám mục Washington nói rằng, hầu hết những bất khoan nhượng tôn giáo tại các nước Tây Phương hiện nay đều không xuất phát từ những căng thẳng giữa các tôn giáo. Theo Ngài, ngày nay, sự bất khoan nhượng tôn giáo thường bắt nguồn từ cái nhìn tục hóa cực đoan. Theo đó, không một nguyên tắc luân lý hay tôn giáo nào được phép can thiệp vào những quyết định cá nhân. Đức Hồng Y nhìn nhận rằng, người Hồi giáo tại Hoa Kỳ bị thành kiến và nghi ngờ kể từ sau cuộc điều trần tại Hạ viện về Hồi giáo cực đoan vào tháng 3 năm vừa qua. Ngài nói rằng, chính người Công giáo Mỹ cũng đã từng là một nhóm tôn giáo thiểu số, từng bị nghi ngờ và tách hại. Tin Kuala Lumpur. Các tín hữu Kitô Malaysia phản đối việc chính phủ cho ghi những khẩu hiệu kỳ thị trên bìa các quyển kinh thánh. Liên đoàn Kitô Malaysia đã bác bỏ một đề nghị của chính phủ nhằm cho ghi trên bìa của 35.000 quyển kinh thánh câu dùng riêng cho Kitô giáo. 35.000 quyển kinh thánh này được in bằng tiếng Malay và nhập khẩu từ Indonesia, đã bị chính phủ cho niêm phong từ năm 2009 đến nay. Mới đây, chính phủ quyết định cho các giáo hội được nhận số lượng kinh thánh này, nhưng lại đòi hỏi phải đóng số ký hiệu và câu dùng riêng cho Kitô giáo ở ngoài bìa. các tín hữu Kitô Malaysia cho rằng đây là một hành động kỳ thị của chính phủ. Họ nói rằng không thể nào có sự giới hạn, cấm chế và bài trừ đối với việc sử dụng sách thánh. Đức cha Năng Mun Hin, chủ tịch Liên đoàn Kitô Malaysia giải thích rằng, sở dĩ chính phủ quyết định cho in số ký hiệu và khẩu hiệu dùng riêng cho Kitô giáo là để ngăn ngừa việc các tín đồ Hồi giáo xin trở lại Kitô giáo, cũng như hạn chế việc các tín hữu thực thi và tuyên xưng niềm tin của mình. Vị giám mục này cho biết, tự do mang và trưng bày thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác, việc sử dụng các từ tôn giáo, cũng như xây cất các nơi thờ phượng, đã từ từ bị chính phủ hạn chế một cách có hệ thống. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về chuyến công tác của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tại Côte d'Ivoire do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha, loan báo cử Đức Hồng Y Peter Kogu Thorson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, làm đặc sứ viếng thăm Côte d'Ivoire, là nơi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo trầm trọng. Theo nhận định của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, tại Côte d'Ivoire, cũng như Libya, chính sách ngoại giao của Tòa Thánh theo một đường lối đặc biệt. Do đó, kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống tại Côte d'Ivoire, là nơi mà Tổng thống mãn nhiệm, ông Laurent Gbagbo, vốn bị thất cử, không chịu nhường ghế cho người đắc cử là Thủ tướng Alassane Ouattara, Tòa Thánh đã không đi theo vết chân của cộng đồng thế giới để chính thức tuyên bố rằng ông Ouattara đã đắc cử. Trong suốt cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Côte d'Ivoire, Tòa Thánh đã không ngừng kêu gọi đối thoại và trợ giúp nhân đạo. Theo những nguồn tin của Tòa Thánh từ Phi Châu, 18 vị giám mục Côte d'Ivoire vẫn không thoát khỏi những căng thẳng về chính trị và sắc tộc tại nước này. Chính vì thế mà trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 30 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã hai lần lặp lại lời kêu gọi trên đây. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi này vào giữa lúc Caritas Côte d'Ivoire không ngừng tố cáo những vụ vi phạm nhân quyền mà nạn nhân là số người tị nạn ngày càng gia tăng. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài thường nghĩ đến dân tộc Côte d'Ivoire đang bị chấn thương vì những cuộc tranh giành nội bộ và những căng thẳng xã hội và chính trị trầm trọng. Để bày tỏ sự gần gũi của Ngài với tất cả những ai đã mất người thân và đau khổ vì bạo động, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi hãy sớm hết sức có thể mở ra một tiến trình đối thoại có tính xây dựng. Và như một sáng kiến mới mẻ về ngoại giao, Đức Thánh Cha loan báo sẽ cử Đức Hồng Y Thorson làm đặc sứ của Ngài để đến Côte d'Ivoire bày tỏ tình liên đới của Ngài và của Giáo hội Hoàng Vũ đối với các nạn nhân của cuộc xung đột và cổ võ hòa giải và hòa bình. Là người đặc trách một cơ quan giáo triều quan trọng và nhạy cảm là Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y Thorson được Đức Thánh Cha trao cho một công tác nặng nề. Đây là một công tác thuần túy, mục vụ hay nhân đạo, hoặc có một chiều kích khác thì tương lai sẽ trả lời. Làm thế nào để đẩy mạnh cuộc đối thoại mà không đứng về bên nào? Đây quả là một thế đứng rất tế nhị của vị Hồng Y người Ghana này. Với nụ cười luôn tươi nở trên môi, vị Hồng Y 62 tuổi này nói rằng, khi đến Côte d'Ivoire, Ngài buộc phải nói tiếng Pháp bởi vì nước láng giềng này nói tiếng Pháp. Trong những ngày lưu lại tại Côte d'Ivoire, từ ngày hôm nay thứ Bảy mùng 2 đến thứ Tư mùng 6 tháng 4 này, Đức Hồng Y Thorson sẽ đặc biệt lặp lại lời kêu gọi mà Đức Cha Cút Qua, Tổng Giám mục Abidjan đã nhắn gửi đến Liên Âu là hãy chấm dứt cuộc cấm vận thuốc men. Ngài cũng sẽ nâng đỡ tinh thần Đức Cha Ambrose Matha, sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire, là người vừa mới tuyên bố trên đài phát thanh Vatican, chúng tôi bị lãng quên. Nhìn chung, tại Roma, người ta cho rằng chuyến công tác của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, chỉ có tính cách mục vụ, nhằm bày tỏ với nhân dân Côte d'Ivoire tình liên đới của toàn thể giáo hội. Đức Hồng Y Trosson đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình vào ngày 24 tháng 10 năm 2009. Đây là lần đầu tiên Ngài được Đức Thánh Cha trao cho một công tác có nhiều trọng lượng như thế. Một trong những vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Hồng Y Roger Echegaray, người Pháp, cũng đã từng đảm nhiệm những chuyến công tác tầm cỡ như thế. Nhưng những chuyến đi của Đức Hồng Y Echegaray đều tương đối kín đáo nếu so với chuyến công tác của Đức Hồng Y Trosson hiện nay, vì tình hình tại Côte d'Ivoire hiện đang rất nghiêm trọng. Hôm thứ Hai, 28 tháng 3 vừa qua, các lực lượng Cộng Hòa thuộc phe ủng hộ Thủ tướng Ouattara đang tiếp tục tiến về phía Nam mà không gặp sự kháng cự đáng kể nào. Hôm thứ Năm, 31 tháng 3 vừa qua, ông Ouattara tuyên bố rằng lực lượng ủng hộ ông đang đứng trước cửa thủ đô Abidjan và người ta đã nghe các bom đạn hạng nặng nổ gần một căn cứ quân sự ở thủ đô. Cuộc phong tỏa khách sạn Gold tại Abidjan, nơi ông Ouattara đặt tổng hành dinh, cũng đã được tháo gỡ. Dân chúng đã có thể tự do ra vào khách sạn. Trưởng phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Côte d'Ivoire, ông Choi Chong-jin còn cho biết 50.000 cảnh sát và hiến binh có vũ trang cũng đã bỏ rơi ông Gbagbo. Quân đội của ông Gbagbo cũng đã bỏ trốn trước các cuộc tấn công của quân nội dậy hiện đang chiếm hầu hết mọi nơi trên lãnh thổ. Trong đó có thủ đô hành chánh là Yamoussoukro và thành phố San Pedro, hải cảng xuất khẩu cacao lớn nhất thế giới. Hiện các quan sát viên đang dự đoán hai kịch bản, hoặc sẽ diễn ra một cuộc đụng độ cuối cùng giữa hai phe phái, hoặc sẽ có các cuộc thương lượng để ông Gbagbo được ra đi êm thấm. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về nhận định về chuyến công tác của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình tại Côte d'Ivoire. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện tử tế tuần này mời quý vị và các bạn cùng đọc lại cuộc đời Thánh Phaolô theo sự gợi ý của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, để nhận thấy sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa đối với con người. Đọc sách Công vụ Tông đồ. Từ chương 8 trở đi, ta bắt gặp một Sao-lô ở Tắc-xô, là người Do Thái, trí thức, thông thạo nhiều thứ tiếng miền Do Thái, Hy Lạp, rất sùng đạo Do Thái, theo môn phái Gamaliel ở Jerusalem. Sao-lô là biệt phái nhiệt thành, đi lùng sục bắt bớ đạo Chúa, tham gia vào vụ giết phó tế Tê-phano và rong ruổi mọi đường Đa-mát, truy lùng các Kitô hữu. Được ơn trở lại qua cú ngã ngựa trên đường Đa-mát, Sao-lô được biến đổi để trở nên chứng nhân vĩ đại là Phao-lô, tông đồ dân ngoại. Nơi thư Roma chương 8, câu 35-39, Thánh Phao-lô đã nói về cuộc sống của Ngài như sau. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? phải chăng là gian truân, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo? Vì tôi thâm tín rằng, sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phụ, dù hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa thể hiện cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và linh mục Giuse Nguyễn Hữu An đã trích lại nhận định của đức cha Giuse Vũ Duy Thống như sau: nét đẹp nhất nơi Phaolô là cú ngã ngựa lịch sử. Cuộc đời thánh Phaolô có nhiều hình ảnh đẹp, chẳng hạn khi Ngài xuất thần thì được đưa lên tầng trời thứ ba, hay khi Ngài ứng khẩu rao giảng tin mừng nơi nghị viện Hy Lạp, hay khi Ngài lên đên trên biển đi tìm vùng đất mới đem về cho Chúa bao nhiêu linh hồn, và còn rất nhiều hình ảnh đẹp khác nữa. Nhưng giáo hội không chọn trong số những hình ảnh đẹp ấy và mời gọi các tín hữu hãy suy niệm về hình ảnh này trong ngày lễ kính thánh Phaolô tông đồ trở lại. Tại sao? Vì đó là một biến cố quan trọng, phân chia cuộc đời thánh Phaolô ra làm hai nửa, theo hai hướng đối nghịch nhau, nhưng cùng làm nên một cuộc đời có tội lỗi và ân sủng, có yếu đuối và sức mạnh, đồng thời cũng có thất bại và thành công. Trước hết, chúng ta hãy nhìn về cú ngã ngựa chia đôi cuộc đời thánh Phaolô. Về danh xưng, nửa đời trước là Saulô với một câu hỏi: tại sao đang cưỡi ngựa đi tìm giải đáp cho cuộc đời? Còn nửa đời sau là Phaolô đã trở thành chiếc phao cứu tử cho cả lô linh hồn Ngài gặp trên đường truyền giáo. Về hoạt động, nửa đời trước là một chàng thanh niên tin tưởng cuồng nhiệt vào luật lệ Do Thái, tự tay vấy máu trong những cuộc bách hại Kitô hữu, cụ thể là cộng tác vào việc ném đá Stefano, và tự ý đến xin các thượng tế cấp giấy phép cho mình được quyền bắt bớ bất cứ ai tin vào Chúa Kitô nơi hội đường Do Thái. Thế mà nửa đời sau lại trở thành một người hăng say, can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Kitô mà ông đã bách hại trước đó, bất kể ánh nhìn e dè, nghi ngại của những người Kitô hữu, và bất kể sự nguy hại tính mạng do những người biệt phái cũ của ông. Về hướng đi bản thân, nửa đời trước là một Saulô kiêu căng, tin vào sức mạnh của con người, đang xây dựng những mưu đồ tiến thân của mình, bất kể những khổ đau của người khác. Nhưng nửa đời sau là một Phaolô bị quật ngã, nên chỉ tin vào sức mạnh của Thiên Chúa, đang gieo bước hân hoan trong ý hướng hiến thân phụng sự Thiên Chúa, bất kể những đau khổ mình phải chịu. Tôi có thể làm mọi sự trong đấng là sức mạnh tôi. Tóm lại, biến cố ngã ngựa là một tổng hợp tiêu biểu cho cuộc đời thánh Phaolô. Nó nói lên sự thất bại của mưu đồ của con người và xác định sự thành công trong ý hướng Thiên Chúa. Biến cố ngã ngựa đã ghi dấu đậm nét trong cuộc đời thánh Phaolô. Sau biến cố ngã ngựa này, Chúa Kitô đã trở thành tất cả đối với Phaolô, và từ đó trở đi, chỉ có Chúa Kitô là đáng kể. Thánh Phaolô hiên ngang vì tư cách làm môn đệ Chúa Kitô, và với tư cách ấy, Ngài tuyên xưng sự duy nhất, sự bình đẳng, tình huynh đệ thực sự giữa tất cả mọi người. Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ, vì anh em hết thảy là một trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Kitô là tất cả mọi sự và trong mọi người. Thánh Phaolô hiên ngang được sống và được chết cho Chúa Kitô. Biết mình đã tin vào ai, Phaolô đã sung sướng sống nghèo, lấy việc lao động mà đổi miếng ăn, không để giáo hữu phải cung phụng mình. sung sướng vì đã mất tất cả và chịu đủ thứ khốn khổ vì Chúa Kitô. Thánh Phaolô không ngại trở nên hùng hồn kể về những lao tù đòn vọt, bao lần suýt chết, 5 lần bị người Do Thái đánh 40 roi bớt 1, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lên đên giữa biển khơi. Vì Chúa Kitô, tôi phải lao đao khốn khó, đến cả xiềng xích như kẻ gian phi, nhưng lời Thiên Chúa không bị xiềng xích. Thư 2 Timôtê, chương 2, câu 9. Phaolô đã sung sướng tự hào cả khi ý thức những yếu đuối của mình. Ơn ta đủ cho con, vì chân quyền năng trong yếu đuối mới viên thành. Thư 2 Côrintô, chương 12, câu 9. Không gì có thể làm nao núng lòng tin ấy. Chúng tôi bị dồn ép mọi mặt, nhưng không bị nghẽn, lâm bị nhưng không mạt lộ, bị bắt nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Thư 2 Côrintô, chương 4, câu 8 và câu 9. Phaolô nhiệt thành loan truyền Chúa Kitô với tất cả thao thức. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thư 1 Côrintô, chương 5, câu 14. Ngài luôn sống trong niềm tin tưởng yêu mến vào Đấng đã kêu gọi Ngài. Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa là Đấng yêu mến tôi và thí mạng vì tôi. Thư Galata, chương 2, câu 20. Như thế, biến cố ngã ngựa đã chia đôi cuộc đời Thánh Phaolô. Từ một kẻ thù, Chúa đã biến Ngài thành một người bạn, một người tình. Từ một người đi lùng bắt những người Kitô hữu, Chúa đã biến Ngài trở thành người rao giảng về người và sẵn sàng chết vì người. Nhìn vào biến cố ngã ngựa của Thánh Phaolô, để rồi nhìn lại cuộc đời mình. Biết đâu, ta cũng gặp thấy rất nhiều những cú ngã ngựa. Có những cú ngã ngựa trong đời sống thiêng liêng, liên hệ với Chúa. Có những cú ngã ngựa trong đời sống tình cảm, liên hệ với tha nhân. Có những cú ngã ngựa trong đời sống chiến đấu nội tâm. Và có những cú ngã ngựa trong đời sống xác thân bên ngoài, như công ăn việc làm, học hành, danh dự, tình yêu, tương lai, hạnh phúc và sức khỏe. Nhưng điều quan trọng là đừng nhìn ngã ngựa chỉ như một thất bại, để rồi cuốn theo thất vọng, quỵ ngã, không gượng dậy được. Hãy nhìn ngã ngựa như một thất bại cho một thành công lớn hơn trong ân thánh. Ăn trái cấm là một thất bại của Adam, Eva, trong quyền làm chủ, nhưng lại là một điều kiện bật mở chương trình cứu độ với việc ngôi hai Thiên Chúa làm người. Tội hồng phúc là thế. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một thất bại đau đớn trước mặt trần thế, nhưng lại là một thành công trong chiến thắng cứu độ vinh quang. Và cú ngã ngựa của Thánh Phaolô là một thất bại chấm dứt cuộc đời săn bắt Kitô hữu, nhưng lại là một thành công mở đầu cuộc sống lên đường truyền giáo của vị tông đồ dân ngoại. Như vậy, người ngã ngựa không chỉ nhìn vào mình để cay cú cuộc đời, mà nhìn vào Chúa để tìm sức mạnh đứng lên trong ánh sáng niềm tin. Nếu ngã ngựa là điều không thể tránh được, thì điều quan trọng là luôn sẵn sàng để biết đứng dậy. Không phải khi ngã, người ta trở nên mạnh mẽ, mà là khi biết đứng dậy, người ta mới chứng minh được bản lĩnh mạnh mẽ của mình. Chúng ta vừa cùng đọc lại cuộc đời Thánh Phaolô theo sự gợi ý của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, với hình ảnh cú ngã ngựa lịch sử trong cuộc đời Thánh Phaolô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 7 tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời hậu công đồng Trung Vatican II, việc thảo luận về sự đồng trinh của Đức Maria trong khi thụ thai và sinh con đã đặt để các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học trước một vấn nạn gồm ba chiều kích. Thứ nhất, việc thụ thai đồng trinh có phải là một dữ kiện lịch sử hay chỉ là một yếu tố thần học? Thứ hai, đâu là nguồn gốc tư tưởng và trình thuật liên quan tới việc thụ thai đồng trinh? Và thứ ba, nó có phải là một yếu tố quan trọng hay chỉ là một yếu tố được Kitô giáo ưa thích? Sau đây chúng ta sẽ lần lượt trả lời ba câu hỏi này. Như đã biết, năm 1835, thần học gia Strauss đã là người đầu tiên dùng từ Theologumeno để diễn tả khoảng cách đối với sự kiện lịch sử của việc thụ thai đồng trinh Đức Giêsu và tiếp nhận ý nghĩa của nó chỉ trên bình diện thần học. Khác với định nghĩa mà thần học gia Rahner đã gán cho từ Theologumeno, trong bối cảnh của chúng ta hiện nay, từ Theologumeno ám chỉ việc diễn tả của một nền thần học trong hình thái kể chuyện. Việc diễn tả mà tác giả Phúc Âm dùng trong sự tùy thuộc nền huyền thoại thuộc bối cảnh thời đó để trình bày một nội dung tôn giáo. Sự kết thúc một lập luận có điểm khởi hành là các sự thật đã thủ đắc, hay việc diễn tả trong hình thái khác, ở đây là một trình thuật, một sự thật trừu tượng, trong trường hợp của chúng ta là sự thật Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Trong từ điển thần học soạn chung với học giả Forchrimler, thần học gia Rahner định nghĩa từ Theologumenon như sau. Trong cách thức này có thể định nghĩa nó là một giáo lý thần học không được huấn quyền giáo hội làm chứng một cách trực tiếp, và vì thế nó không có một quyền bính bắt buộc, nhưng lôi kéo sự chú ý. Vì nó được cấu trúc trong một cách thế trao ban cho các giáo lý rõ ràng khác của giáo hội nhiều trong sáng hơn trong bối cảnh của chúng. Trong cuộc thảo luận, các phản bác chống lại tính cách lịch sử của việc thụ thai đồng trinh đã được xác định, và như thế, chúng coi nó như là trình thuật thần học. Các biện luận này phát xuất từ ba nguồn tài liệu khác nhau là Kinh Thánh, Thần Học và Văn Hóa. Trước hết là nguồn tài liệu Kinh Thánh. Qua chú giải Kinh Thánh đã thanh tẩy các phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu. Hơn các phần khác của phúc âm, các trình thuật này không có ý dựng lại tiểu sử chính xác của Đức Giêsu, mà chỉ thông truyền một sứ điệp cứu độ. Chúng là các trình thuật có mức độ thần học cao, hiệu quả của kinh nghiệm suy tư liên quan tới mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, được biên soạn ra nhằm củng cố đức tin của tín hữu, nhưng trong hình thái chú giải bình dân, Midrashic hay Haggadic. Văn thể này không mời gọi tín hữu coi mọi sự là sự kiện lịch sử, nhưng thực hành khả năng phân định với óc phê bình. Ngoài ra, sự thinh lặng của tất cả mọi tác phẩm khác trong Tân Ước, ngoại trừ hai phúc âm Thánh Matthew và Luca, khiến cho người ta có lý mà tin vào tính cách không lịch sử của một biến cố quan trọng và đặc biệt như việc Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Kitô. Sau cùng, hầu như mọi nhà chú giải Kinh Thánh Tin Lành đều cho rằng trong nội dung của nó, tương truyền về sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu trái nghịch một cách không sửa chữa được với nền Kitô học liên quan tới việc nhập thể của con Thiên Chúa, hiện hữu từ đời đời, như thấy trong bút tích của Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Điều này cho thấy rằng trong việc phát triển của nền Kitô học trong Tân Ước, việc sinh ra đồng trinh chỉ là một giai đoạn của nền Kitô học thuộc thuyết nhận làm con, trong nghĩa nó không chú ý tới sự hiện hữu từ trước vô cùng của Đức Giêsu, mà cho rằng Đức Giêsu đã chỉ trở thành con Thiên Chúa khi nhập thể làm người. Việc chú giải hài hòa của các giáo phụ coi việc Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Giêsu như dấu chỉ sự hiện hữu từ trước của con Thiên Chúa, đối với học giả Brunner, chỉ là sự biến đổi ý nghĩa trình thuật của hai thánh sử Matthew và Luca, coi Đức Giêsu Kitô đã được sinh ra như là người. Trên bình diện thần học, người ta phân biệt một cách rõ ràng giữa chức làm con Thiên Chúa của Đức Giêsu và sự kiện bản thể học đã xảy ra từ đời đời, với việc người được thụ thai trong bản tính nhân loại là sự kiện sinh học và là biến cố xảy ra trong thời gian. Hai thần học gia Althaus và Ratzinger cho rằng chính vì đây là hai bình diện khác nhau, nên thực tại Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa cũng có thể phù hợp với chức làm cha sinh học của Thánh Giuse. Và thần học Quinh kết luận rằng, việc sinh ra từ Thiên Chúa và việc sinh ra như là người không cạnh tranh với nhau. Trái lại, có người còn cho rằng cần phải có sự tham gia của một người cha nhân loại vào việc sinh ra Đức Giêsu, vì lý do sự toàn vẹn trong bản tính là người và cùng chia sẻ số phận làm người với nhân loại của Đức Giêsu. Đối với hai thần học gia Brunner và Robinson, việc thụ thai đồng trinh khiến cho nền thần học gặp khó khăn, không phải chỉ vì nó làm mất đi giá trị việc sinh ra theo ngã tính dục khi nhượng bộ tâm thức khắc kỷ Hy Lạp, mà bởi vì nó cũng bao gồm khuynh hướng của thuyết Docetismo, cho rằng Đức Giêsu không sinh ra như là người thật, mà chỉ có dáng vẻ bề ngoài như là người mà thôi. Khi loại trừ tính cách lịch sử của việc sinh ra đồng trinh Đức Kitô, thực tại nhập thể được củng cố hơn nữa. Trên bình diện văn hóa của thời đại chúng ta, ít nhất là đối với nền văn hóa kỹ thuật, việc Đức Maria thụ thai và sinh ra Chúa Giêsu mà vẫn đồng trinh là điều khó có thể được chấp nhận. Nhân danh sự tiến bộ trong việc nhận diện ra lý do của các hiện tượng vũ trụ và sự trưởng thành mà con người đã chinh phục được, khoa học khước từ tư tưởng về một Thiên Chúa lấp đầy lỗ hổng, hay một Thiên Chúa như là cái máy, can thiệp vào các chuyện của con người một cách lạ lùng. Học giả Brown nhận xét rằng một lịch sử đầy những phép lạ không phải là lịch sử trong đó chúng ta đang sống. Nền văn hóa hiện đại khước từ việc thụ thai đồng trinh Chúa Kitô như là một biến cố không lịch sử, trong nghĩa nó phản ánh một quan niệm huyền thoại về thế giới, trong đó Thiên Chúa can thiệp vào thiên nhiên mà không tôn trọng các luật lệ, hay Ngài tìm thay thế con người. Cách thức duy nhất chấp nhận một cách có lý sự việc thụ thai đồng trinh là khả thể của việc sinh ra làm người tự nhiên đồng trinh. Nhưng cả khi có thể thực hiện được điều này đi nữa, nó cũng không thể giải thích việc thụ thai Đức Giêsu. Thật thế, sự khác biệt sâu xa giữa một trường hợp sinh ra đồng trinh nhân loại với việc sinh ra thân xác Đức Giêsu hệ tại nơi sự kiện việc sinh ra đồng trinh nhân loại thì một người nam không thể sinh con trong bất kỳ trường hợp nào, mà chỉ một người nữ mới có thể sinh con mà thôi. Nhiễm sắc thể cha Ypsilon không thuộc nhiễm sắc thể mẹ, và vì thế một trứng đồng trinh không thể có được nhiễm sắc thể cha Ypsilon. Các viễn tượng này bắt buộc các học giả như Hans Quinn định nghĩa các trình thuật hai chương đầu phúc âm Thánh Matthew và phúc âm Thánh Luca là các chuyện truyền kỳ hay các chuyện dân gian suy nguyên luận. Chúng muốn chỉ cho thấy lý do của việc gán cho Đức Giêsu tước hiệu là con Thiên Chúa và từ bỏ việc giải thích sinh học để bước sang giải thích Kitô học và thần học của việc thụ thai đồng trinh. Ngày nay có nhiều học giả cho là điều sai lầm khi lựa chọn giải thích việc thụ thai đồng trinh như sự kiện lịch sử hay như trình thuật thần học, vì trình thuật tin mừng không trái nghịch với tính cách lịch sử của việc thụ thai đồng trinh. Diễn tả đức tin của cộng đoàn không nhất thiết bắt buộc phải từ bỏ lãnh vực của lịch sử, mà là trình bày các sự kiện trong ý nghĩa thần học của chúng. Như thế sự lựa chọn liên quan tới việc thụ thai đồng trinh là biến cố lịch sử hay là cấu trúc biểu tượng. Cách chung các nhà chú giải, kinh thánh và thần học gia công giáo như Snackenburg, Schuettmann, Ratzinger, Samaus, Rahner, v.v. di chuyển trên đường hướng này. Đối với họ, niềm tin nơi sự kiện lịch sử cứu độ của việc thụ thai đồng trinh không bị thương tích bởi một giải thích mới mẻ. Thật ra các lý lẽ mà việc giải thích mới này đưa ra tự vén mở cho thấy chúng không tán đồng hay không chú ý tới các suy tư tán đồng niềm tin truyền thống. Như thế, sự đồng thuận của Thánh sử Matthew và Thánh sử Luca trong việc thông truyền sự kiện thụ thai đồng trinh Chúa Kitô mặc khải sự hiện hữu của các truyền thống Palestine cổ xưa nhất, được dùng sau đó trong việc rao giảng giáo lý Kerygma, nhưng là các sự kiện có thể hòa hợp được với việc loan báo trong thời giáo hội khai sinh. Ngoài ra trong tác phẩm tựa đề Gương mặt và lịch sử của Đức Giêsu, học giả Stauffer đã cống hiến một nghiên cứu rộng rãi và cho thấy nhân tố lịch sử được mọi truyền thống thừa nhận, đó là Đức Giêsu con bà Maria, chứ không phải là con ông Giuse. Truyền thống Kitô và Hồi giáo giải thích sự kiện ấy bằng việc thụ thai đồng trinh, trong khi truyền thống Do Thái thì cho rằng Đức Giêsu là con của một cuộc ngoại tình, còn truyền thống của người Samaritani thì coi đó là hậu quả của ma quỷ. Tất cả những sự kiện này cho thấy là đã có điều gì bất thường xảy ra trong biến cố Đức Giêsu sinh ra, vì nó nhận được các giải thích khác nhau trong môi trường tin và trong môi trường thù nghịch với tín hữu Kitô. Nhưng giả thuyết Đức Giêsu là con sinh học của ông Giuse không được truyền thống nào chấp nhận. Liên quan tới nguyên lý không cạnh tranh, người ta thường thấy nó bị xúc phạm bởi việc thụ thai đồng trinh, bị nghĩ một cách sai lầm như thể là Thiên Chúa thay thế người nam trong hành động sinh ra. Trái lại, trên bình diện Kinh Thánh, học giả Hans Quinn ghi nhận rằng Chúa Thánh Thần đã không được giới thiệu như là người cha sinh ra, nhưng như là sức mạnh hoạt động cho việc thụ thai Đức Giêsu. Nói cách khác, Thiên Chúa hành động như là nguyên nhân đầu tiên một cách nhiệm màu, nhưng một cách bất tận hữu hiệu hơn là hoạt động của thụ tạo. Các tìm kiếm mô thức trong thiên nhiên của việc sinh ra đồng trinh Đức Kitô như các nghiên cứu kỹ lưỡng thuộc loại duy tự nhiên và vật lý đều thất bại. Cả việc nghiên cứu các tôn giáo cũng đã đưa tới kết luận rằng trong các huyền thoại Babylonia, Ai Cập, Ba Tư và Hy Lạp Roma không có việc sinh ra đồng trinh. Cùng lắm, đây chỉ là các tương tự xa xôi với trình thuật tin mừng về việc thụ thai đồng trinh. Ngoài ra, nếu chấp nhận sự kiện lịch sử, các giải thích sự song song với các huyền thoại ngoại giáo có giá trị rất tương đối. Liên quan tới tầm quan trọng của việc thụ thai đồng trinh giữa các thần học gia tin lành và công giáo, có một khuynh hướng nào đó coi nó như là biểu tượng phụ thuộc không chính yếu, và chỉ sau này mới có, vì tín hữu đã tin nơi Chúa Kitô mà không có nó. Nếu lời tuyên bố của học giả Eisenach hồi năm 1892 từ chối không chấp nhận khẳng định Natus ex Maria Virgine như là nền tảng và viên đá góc của đức tin, thì trong thời đại của chúng ta ngày nay, thần học gia Karl Rahner thừa nhận rằng sự đồng trinh của Đức Maria không phải là một dữ kiện hàng đầu và độc lập, nhưng là một dữ kiện phụ bắt nguồn từ một sự hiểu biết có nguồn gốc và toàn diện hơn về Đức Maria và nhiệm vụ cứu rỗi của mẹ. Tuy nhiên, khuynh hướng đối nghịch vẫn còn tồn tại, điển hình như thần học gia Urs von Balthasar trách cứ các thần học gia công giáo là đã mù quáng tới độ không còn trông thấy rằng sự đồng trinh của Đức Maria được gắn liền với trung tâm của tín lý. Một vài thần học gia tin lành như Asmussen và Richardson thì nói tới việc thụ thai đồng trinh như là một sự cần thiết thần học. Cần phải đưa ra ánh sáng các vấn đề khác nhau này bằng cách tìm về lời Chúa và truyền thống giáo hội để đưa ra một suy tư có hệ thống liên quan tới giá trị và ý nghĩa sự đồng trinh của Đức Maria trong lịch sử cứu độ.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu mai đời con cứ ngu vui trong muôn tội tình, nếu mai đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dâng nhịp thánh thiện. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn không hối. Bọn trên giữa đời đam mê xa rời, thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say khát yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay, giáo hội luôn mời gọi chúng ta siêng năng cầu nguyện. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Francisco Paula, một con người sống đời khổ tu, chuyên chăm cầu nguyện. Thiết nghĩ, chiêm ngắm cuộc đời của Thánh nhân sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn trong những ngày chay Thánh này. Francisco chào đời tại Paula, miền Calabria, năm 1416. Cha mẹ ngài là những người nghèo khổ nhưng rất đạo đức. Lập gia đình đã lâu mà không có con, họ xin Thánh Francisco khó khăn cầu bầu. Họ được nhận lời, và khi đưa con trẻ tới bờ giếng tựa tội, họ đã đặt tên cho con trẻ là Francisco để tỏ lòng biết ơn Thánh nhân. Người mẹ thánh thiện đã muốn tự mình nuôi dưỡng đứa trẻ, và có thể nói, bà đã cho con hấp thụ nền đạo đức cùng với dòng sữa mẹ. Bởi thế, ngay từ thuở ấu thơ, Francisco đã yêu thích cầu nguyện và hy sinh, là hết lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Một ngày trời lạnh, bà mẹ thấy con quỳ lầm chuỗi ngoài vườn. Bà bảo, cầu nguyện lâu như vậy, sao con không lấy nón mà đội? Francisco trả lời với mẹ rằng, việc đó lại không phải để tỏ lòng tôn kính Đức Trinh Nữ là mẹ nữ vương thiên quốc sao. Đến năm 15 tuổi, được sự đồng ý của cha mẹ, ngài lui vào nơi thanh vắng và nhiệt tâm sống đời cầu nguyện hy sinh. Có lẽ trong dòng không ai sống đời nhịn nhạt, khắc khổ, khiêm tốn và vui tươi hơn Thánh Francisco. Đời sống như một hiến tế không ngừng ấy làm đẹp lòng Chúa, khiến Thiên Chúa cho phép Thánh nhân được ơn làm nhiều phép lạ ngay khi còn sống. Khi cảm thấy sắp phải lìa trần, Thánh nhân như được tiếp nhận một tin vui. Ngày thứ năm tuần Thánh, ngài tập họp các tu sĩ lại, khuyên họ giữ chay trường và luật dòng. Cầm than nóng trong tay, ngài nói, cha đoan quyết với các con rằng, đối với người yêu mến Chúa, việc hoàn thành điều mình đã hứa với Chúa còn dễ hơn việc cha cầm than nóng trong tay. Nói xong, ngài tắt hơi và về với Chúa vào ngày 2 tháng 4 năm 1507. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói cả cuộc đời của Thánh Francisco là một hiến tế liên tục dâng lên Thiên Chúa. Lúc nào ngài cũng thấy có nhu cầu kết hợp với Thiên Chúa bằng cầu nguyện. Những lời cuối cùng của Thánh nhân sẽ soi sáng hơn cho chúng ta trong mùa chay Thánh này, là mùa mời gọi sám hối trở về với Thiên Chúa để yêu mến ngài. Những ai đã yêu mến Thiên Chúa thì dễ dàng thực hiện điều ngài mời gọi. Họ sẽ coi việc sám hối ăn năn, giao hòa với Chúa và tha nhân không còn là điều khó khăn nữa. Họ sẽ ham thích việc cầu nguyện và xem cầu nguyện như một điều tối cần của cuộc sống. Cầu nguyện là phương thế tuyệt hảo để kết hợp với Thiên Chúa là đấng nhân hậu và yêu thương. Lòng yêu thương của ngài vẫn hằng tuôn đổ trên con người. Từ đó con người mới có khả năng sống đời yêu thương cũng như tha thứ cho người khác. Như thế, cầu nguyện là bước quan trọng để giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân. Thiên Chúa yêu thương mọi người, ngài tiếp tục tin tưởng nơi con người. Ngài cũng mời gọi chúng ta tin tưởng nơi ngài. Thay vì tự giam hãm trong khép kín, trong đố kỵ, chúng ta hãy ra khỏi chính mình để đến với tha nhân. Đến với tha nhân bằng sự cảm thông và tha thứ, cho dẫu chúng ta gặp toàn lừa đảo và phản bội. Đến với tha nhân bằng san sẻ sớt chia, cho dẫu chúng ta chỉ toàn gặp bội bạc và vong ân. Đến với tha nhân bằng tiếng cười rộn rã, cho dẫu chúng ta chỉ toàn gặp phải đắng cay sầu muộn. hiệp cùng tâm tình với Thánh Francisco, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến đời sống cầu nguyện và gặp gỡ tha nhân. Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ để đi vào sa mạc, để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra, sa mạc ở sát bên con, chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể vào sa mạc. Mỗi ngày, có biết bao giây phút có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất. Khi chờ một người bạn, khi chờ đèn xanh ở ngã tư, chờ món hàng đang được gói, khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ. Thay vì bực bội hay nóng ruột, con lại thấy mình sống an bình trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hàng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào. Amen.
Nếu mai đời con đã quên Ngài khi say tình đời, nếu mai lòng con đã không còn tình yêu Thiên Chúa, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần trong thiết tha mời gọi, đưa trái tim con về với Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.